Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Đỗ Hiếu xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay là thứ Tư, ngày 15 tháng 2 năm 2012. Xin mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên các làn sóng 19, 22, 25 và 49 m cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 giờ đến 7 giờ. Thưa quý vị thính giả, ngoài các tin tức trong nước và quốc tế như thường lệ, mở đầu câu chuyện thời sự là bài về tình hình dịch cúm gia cầm ở Việt Nam cũng như công tác đối phó phòng ngừa với dịch bệnh nguy hiểm này. Một nỗi âu lo khác gây quan ngại cho người dân trong nước, đó là tin mới phổ biến qua báo chí cho biết, sắp tới đây, bệnh viện phí và chi phí đóng bảo hiểm y tế sẽ gia tăng gấp bội. Trở lại, ví dụ cưỡng chiếm đất đai ở Tiên Lãng, Hải Phòng gây chú ý đặc biệt trong dư luận người Việt nơi quê nhà cũng như ở hải ngoại. Một số cán bộ cấp huyện xã nơi địa phương đó chỉ bị kiểm điểm phê bình. Phương pháp này bị phê phán mạnh mẽ là điều kiện cần có nhưng chắc chắn là chưa đủ. Cuối chương trình là một điểm blog do Thanh Khoang và Mạc Lâm tổng hợp biên soạn. Mong quý vị theo dõi đến phút chót của chương trình Việt ngữ RFA sáng hôm nay. Và đến đây xin mời quý vị cùng các bạn nghe bản tin sáng thứ Tư 15 tháng 2 năm 2012.
Mạc Lâm và Việt Hà xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gần kết thúc ngày làm việc đầu tiên ở Washington. Trong chuyến viếng thăm mà các quan chức Nhà Trắng nói rằng nhằm mục đích tạo thêm hiểu biết về nhân vật vào đầu năm tới sẽ lãnh đạo đảng và nhà nước Hòa Lục. Từ Nhà Trắng, Vũ Hoàng của đài chúng tôi có tường trình chi tiết sau đây.
Vũ Hoàng xin kính chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Hiện tôi đang đứng ngay trước cổng của tòa Bạch Ốc tại thủ đô Washington DC. Thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu tiên đánh dấu cho chuyến thăm chính thức 4 ngày của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Hoa Kỳ. Theo thông tin ghi nhận được thì ông Tập Cận Bình đã đáp phi cơ xuống sân bay Andrew ngay tại ngoài thủ đô Washington và ra đón ông Tập Cận Bình là các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ. Trong bài diễn văn diễn ra vào lúc 9 giờ 17 phút sáng ngày hôm nay giờ địa phương thì Phó Tổng thống Joe Biden đã có bài phát biểu đại ý nói rằng đất nước Hoa Kỳ cũng như là người dân Hoa Kỳ muốn tìm hiểu thêm, được biết thêm về con người của ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, chuyến viếng thăm được diễn ra trong bối cảnh khi mà cả về vấn đề về mặt quân sự cũng như là kinh tế giữa hai cường quốc số 1 và số 2 thế giới này đang có những cái trở ngại, đang có những cái căng thẳng. Chẳng hạn như là năm vừa rồi thì là tình hình mậu dịch, thâm thủng mậu dịch của Hoa Kỳ đối với riêng Trung Quốc là lên tới gần 300 tỷ đô la. Khi mà Hoa Kỳ thắt chặt thêm cái mối quan hệ với các nước ở trong khu vực châu Á như là Philippines và Việt Nam thì đã gây ra những cái khó chịu cho phía Trung Quốc. Những vấn đề căng thẳng về mặt quân sự hay là chính trị thì là Hoa Kỳ cũng nêu lên chẳng hạn như là vấn đề về người Đài Loan hay là vấn đề về người Tây Tạng. Thì như quý vị có thể thấy là xung quanh Vũ Hoàng là những người Tây Tạng sống tại trên đất nước Hoa Kỳ đã tập trung về trước cổng tòa Nhà Trắng để biểu tình, để chống đối lại cái cuộc viếng thăm chính thức của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thưa quý vị, là theo thông tin ghi nhận được thì ông Tập Cận Bình sẽ dành 2 ngày là ngày 15, 14 và 15 tháng 2 tại thủ đô Washington và đến ngày 16 thì sẽ ghé thăm tiểu bang Iowa là nơi mà ông đã tới thăm năm 1985 và ngày cuối cùng ông sẽ tới thành phố Los Angeles. Thì trong cái bài diễn văn trong buổi sáng ngày hôm nay thì Phó Tổng thống Joe Biden có nhắc tới chuyện là kể từ khi ông và Tổng thống Obama lên nắm quyền thì đã đặt nặng hơn vấn đề vai trò của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như là thắt chặt hơn nữa cái mối quan hệ của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc. Xin được nhắc lại là ông Tập Cận Bình năm nay 58 tuổi, có thể đến cuối năm nay ông Tập Cận Bình sẽ lên giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản của Trung Quốc, và đến tháng 3 của năm tới thì ông sẽ thay Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào để lãnh đạo đất nước. Ông Tập Cận Bình được giới chuyên gia đánh giá là một người khá cởi mở, cứng rắn, hiện đại. Vì thế, có khả năng với tính cách này thì ông Tập Cận Bình cũng có thể sẽ tạo ra nhiều những cái đổi mới trong mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng phải chờ đợi một quá trình 10 năm tới của ông Tập Cận Bình. Chuyến thăm này được đánh giá như một viên gạch đặt nền móng cho 10 năm tới trong quan hệ của hai cường quốc Hoa Kỳ và Trung Quốc. Vũ Hoàng tường trình từ Washington.
Vừa rồi là Vũ Hoàng trong tường trình từ Nhà Trắng nói về ngày làm việc đầu tiên ở Washington của Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Xin tiếp lời bạn Vũ Hoàng để thưa thêm cùng với quý thính giả là cách đây vài phút, bữa tiệc do Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joseph Biden khoản đãi ông Tập Cận Bình vừa bắt đầu. Cũng cần nhắc lại, trước khi đến Washington, ông Tập Cận Bình nói với Tân Hoa Xã rằng điều ông muốn thấy là Washington thực hiện những bước tiến vững chắc hơn nữa để hai bên có thể tin tưởng lẫn nhau khi xây dựng quan hệ song phương. Trả lời cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo The Washington Post, Phó Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc nói rằng ông hoan nghênh sự đóng góp và vai trò tích cực của Hoa Kỳ cho nền an ninh Đông Á, nhưng nói thêm rằng giữa lúc các nước đang dồn nỗ lực cho thịnh vượng, phát triển kinh tế và ổn định, thì việc Hoa Kỳ đưa ra kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương là điều nhiều nước không muốn thấy.
Để trả lời thắc mắc này, phát ngôn viên Lầu Năm Góc là ông George Little nói rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở châu Á không nhằm mục đích nhắm vào một nước nào cả. Ông Little cũng nói rằng quyền lợi của Hoa Kỳ kéo dài từ Nhật Bản tới Nam Hàn, xuống tận Australia và ngoang qua Ấn Độ. Tháng trước khi trả lời phỏng vấn của tạp chí Time, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng nói rằng Washington vui mừng khi thấy Trung Quốc phát triển tốt và những kế hoạch, chính sách của Hoa Kỳ không hề nhắm vào mục đích ngăn chặn Bắc Kinh. Ngay trong bài phát biểu chào đón ông Tập Cận Bình, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng nói với đại ý cho rằng vẫn còn những khác biệt giữa hai nước, và tin tưởng cuộc gặp gỡ với người sẽ lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Quốc sẽ giúp hai bên hiểu nhau hơn, có thể trình bày thẳng thắn với nhau về điểm khác biệt. Cuối năm ngoái, khi dự thượng đỉnh Đông Á ở Bali, Indonesia, Tổng thống Obama có nói rằng Trung Quốc là một cường quốc và phải hành xử như một cường quốc.
Trong khi đó thì một số tổ chức đoàn thể của người Tây Tạng và các thành viên Pháp Luân Công đã tụ tập trước Nhà Trắng để phản đối sự hiện diện của ông Tập Cận Bình ở Washington. Anh Hadon Tenon, một thành viên của tổ chức sinh viên vận động cho tự do Tây Tạng, nói rằng đừng quên chính sách hà khắc mà chính phủ Trung Quốc đang cho thực hiện với người dân Tây Tạng, cũng như đừng quên Bắc Kinh ủng hộ chính phủ Syria dù cả thế giới lên án chính quyền này đã dùng võ lực đàn áp người dân biểu tình đòi hỏi tự do dân chủ. Anh Tenon cũng nói rằng điều anh ngạc nhiên nhất là Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lại chọn ngày tình yêu để đón ông Tập Cận Bình. Trong khi Nhà Trắng biết rõ Phó Chủ tịch nước Trung Quốc không tin vào tự do, dân chủ, nhân quyền và danh dự của con người, trong khi truyền thống của nhân dân Hoa Kỳ luôn luôn coi trọng những điều này.
Cũng liên quan đến Tây Tạng, trong cuộc họp báo ngày hôm qua ở Bắc Kinh, Thủ tướng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc nói rằng người dân Tây Tạng không ủng hộ hành động mà ông gọi là quá khích của những người tự thiêu. Theo lời ông Ôn Gia Bảo, chỉ có một số nhà sư Tây Tạng chủ mưu tự thiêu để gây rối loạn trật tự xã hội. Và việc làm này không có ích lợi gì cho sự phát triển của Tây Tạng, cũng như không được sự ủng hộ của chính người dân Tây Tạng. Ông cũng nhấn mạnh rằng Tây Tạng là phần lãnh thổ bất khả phân của Trung Quốc. Tổng cộng đã có 15 vụ tự thiêu xảy ra trong vòng 12 tháng qua. Vụ gần mới nhất xảy ra hôm thứ Hai vừa rồi ở Tứ Xuyên. Người tự thiêu là tu sĩ Lop Sang Gyatso, 19 tuổi. Những nhân chứng có mặt tại chỗ cho biết, ngay sau khi ngọn lửa vừa bùng lên, thì công an tràn vào dập tắt và đánh đập tu sĩ này trước khi đưa ông lên xe. Hai người Tây Tạng khác cũng bị đánh đập, dù họ chỉ xông vào tìm cách cứu tu sĩ Gyatso. Đến giờ vẫn không rõ tình trạng của tu sĩ Gyatso ra sao.
Sau cuộc họp kéo dài hai ngày mới kết thúc hồi chiều hôm qua ở Bangkok, hai chính phủ Thái Lan và Campuchia đồng ý sẽ bắt đầu công tác khảo sát các địa trước khi có thể vẽ đường biên giới phân định lãnh thổ của hai nước. Công tác này sẽ bắt đầu kể từ ngày 5 tháng 3, nhưng hai bên không đặt ra thời hạn chấm dứt. Trưởng đoàn đại diện Thái Lan là ông Bundit Sotilarit nói rằng các chuyên viên của hai nước sẽ thảo luận với nhau về việc chọn công ty lãnh trách nhiệm chụp không ảnh để vẽ bản đồ. Hiện nay các công ty của Nhật, Pháp và Phần Lan muốn nhận thầu công tác này.
Bằng những lời lẽ cứng rắn nhất, chính phủ Israel cáo buộc những vụ đánh bom mới xảy ra tại Ấn Độ và Thái Lan xác nhận nhà cầm quyền Iran chủ trương hoạt động khủng bố. Lên tiếng với báo chí ở Tel Aviv, Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak nói rằng thế giới đều biết Iran là nơi quân khủng bố dùng làm cứ địa, và chính phủ Tehran chủ trương xuất khẩu khủng bố đã phá hoại hòa bình. Hôm thứ Hai vừa rồi, khủng bố đã thực hiện một loạt vụ đánh bom nhắm vào các cơ sở của Israel tại Ấn Độ, gây thương tích cho một nhà ngoại giao người Israel. Đến ngày hôm qua, người đàn ông Iran này bị thương khi trái bom ta mang theo người phát nổ. Tướng Pisut Tisak, phụ tá tư lệnh cảnh sát thủ đô Bangkok, cho báo chí biết an ninh đang truy lùng hai người khác đi chung với người đàn ông bị thương và bỏ chạy khi vụ nổ xảy ra. Thủ tướng Yingluck Shinawat đã lên tiếng kêu gọi dân chúng bình tĩnh, đừng vội đưa ra kết luận cho tới khi cuộc điều tra hoàn tất.
Chính phủ Syria đang mở cuộc hành quân nhắm vào các lực lượng chống đối. Tin tức chúng tôi ghi nhận được cho hay, 9 xe tăng vẫn bao vây thành phố Homs. Đồng thời, quân chính phủ đã nổ súng ở Rangkwat, là một thành phố nhỏ nằm sát với thủ đô Damascus. Các sự kiện này xảy ra ngay sau khi Liên đoàn Ả Rập kêu gọi Liên Hiệp Quốc gửi đạo quân hòa bình sang Syria để có thể chặn đứng những vụ bắn giết mà quân đội và an ninh trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đang thực hiện, nhắm vào những người biểu tình yêu tự do dân chủ, đòi Tổng thống này phải từ chức.
Trong bản tin đánh đi từ Beirut hồi khuya hôm qua, hãng thông tấn Reuters cho biết một số nước Ả Rập đang tính đến chuyện sẽ trợ giúp vũ khí cho lực lượng chống đối. Một nhà ngoại giao Ả Rập nói rằng những biện pháp đầu tiên vẫn là cấm vận và rút đại sứ về nước, nhưng nếu binh sĩ Syria vẫn tiếp tục giết dân, lúc đó Liên đoàn Ả Rập có trách nhiệm phải giúp đỡ phương tiện để người dân Syria có thể tự vệ. Tại Liên Hiệp Quốc, tin tức cho biết có thể trong ngày hôm nay hoặc ngày mai, các quốc gia Ả Rập sẽ đệ trình nghị quyết lên án chính phủ Damascus. Trả lời câu hỏi của báo chí ở Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho hay chính phủ nước ông không bảo vệ bất kỳ phía nào, kể cả phía chính phủ Syria. Bắc Kinh cũng thông báo gửi hai đặc sứ sang Trung Đông để cùng với các nước trong khu vực soạn thảo giải pháp giúp cho Syria.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Sau đây là câu chuyện thời sự. Thưa quý thính giả, dịch cúm gia cầm đã trở lại Việt Nam là một cảnh báo được đưa ra trong những ngày gần đây. Thực tế, tình hình dịch cúm gia cầm hiện nay ra sao và công tác đối phó phòng ngừa dịch bệnh này như thế nào? Gia Minh trình bày thêm chi tiết trong phần sau đây gửi tới quý vị.
Trong tháng Giêng năm 2012, cơ quan chức năng Việt Nam xác nhận có 2 ca tử vong vì cúm gia cầm ở người trong nước. Nạn nhân thứ nhất là một thanh niên 18 tuổi làm nghề chăn vịt gốc Kiên Giang, nhưng có đi làm nghề tận Cần Thơ. Nạn nhân thứ hai là một sản phụ 26 tuổi ở tỉnh Sóc Trăng. Hai vụ tử vong vì cúm AH5N1 chỉ trong vòng một tháng rồi dịch cúm bùng phát tại 4 xã của 3 tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Sóc Trăng và nhiều nơi khác có gia cầm chết vì nghi cúm AH5N1 như Hà Nội, Thái Nguyên, Nghệ An, Kiên Giang, Bạc Liêu, khiến Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, ông Cao Đức Phát vào ngày 6 tháng 2, ông Cao Đức Phát phải ra công điện khẩn về việc phòng chống cúm gia cầm trên cả nước. Truyền thông trong nước đến ngày 10 tháng 2 tiếp tục loan tin về một số địa phương mới có dịch cúm gia cầm như ở Hải Dương và Hà Nam. Tuy nhiên, vào chiều ngày 13 tháng 2 vừa rồi, chúng tôi liên lạc với ông Văn Đăng Kỳ, trưởng phòng dịch tễ thú y, Cục Thú y Việt Nam, thì ông này cho biết Việt Nam vẫn đang có khả năng kiểm soát dịch cúm gia cầm, và theo ông, những ổ dịch bùng phát tại các địa phương chỉ là nhỏ lẻ và nguy cơ không cao. Ông cho biết về tình trạng đó và đưa ra giải thích.
Hiện nay chúng tôi nhận định những tình hình cúm gia cầm hiện nay chúng tôi vẫn đang kiểm soát được, chưa có vấn đề lớn. Nhưng mà cũng rất đáng tiếc là trong cái thời gian gần đây thì cái khí hậu, rồi là vấn đề ảnh hưởng của khí hậu, vấn đề vừa mới trong cái dịp Tết Nguyên Đán thì cái đàn gia cầm bị cũng không còn miễn dịch. Đương nhiên là sẽ xảy ra một số ổ dịch nhỏ, nhưng mà nói là tỉnh có dịch nhưng mà thực ra nó là chỉ những ổ dịch nhỏ của một hộ, hai hộ gia đình. Về cái tín hiệu về dịch bệnh thì chúng tôi cũng thấy đáng lo ngại là vấn đề nó trong cái thời gian ngắn hiện nay đã có 6 tỉnh có dịch. Thế nhưng mà nói tỉnh thì tỉnh nhưng mà nó chỉ là những cái ổ dịch nhỏ lẻ của một hai hộ gia đình. Nhưng mà chúng tôi cho rằng là cái nguy cơ thì không cao, nhưng mà chúng tôi phải sử dụng cái biện pháp tối ưu là tăng cường công tác giám sát, và cụ thể là chúng tôi đã đưa ra 4 cái nội dung mà chúng tôi đang triển khai. Còn cái nguy cơ không cao là chúng tôi, tại sao chúng tôi nói là cái nhận định tình hình thì cũng không phải là chúng tôi không kiểm soát được, vì tất cả các ổ dịch xảy ra đều có mặt của cái hệ thống thú y chúng tôi kiểm soát và phát hiện sớm và xử lý triệt để. Đương nhiên là cái áp dụng các biện pháp tiếp theo như vệ sinh tiêu độc khử trùng, rồi là ngăn cấm vấn đề vận chuyển, rồi là phải qua cái vấn đề các khâu bảo hộ.
Tiến sĩ y khoa Nguyễn Đình Nguyên từ Australia có lý giải về dịch cúm gia cầm nói chung như sau.
Chúng ta có đã được báo cáo một số ca tử vong và nhiễm AH5N1. Và cái tỷ lệ đó người ta cho rằng là khoảng rất là cao, trên 50%, nhưng mà thực ra mình phải tính trên một số bệnh viện con số tuyệt đối. Quay lại thế này cho nó đơn giản, tức là bây giờ AH5N1 tại làm sao nó là nguy hiểm, có 3 lý do. Lý do thứ nhất á, là nó người ta đặt 3 điều kiện mà để một con virus mà cúm A nó có thể gây nguy hiểm. Thứ nhất là nó phải xuất phát là từ tinh động vật, thứ hai á và từ động vật lây sang người, và thứ ba là nó phải lây từ người sang người sau một cái quy trình tiến hóa của nó. Cái đặc điểm thứ hai á là nó phải gây trên một bệnh viện rộng và có khả năng gây thành một cái quy mô tầm vóc lớn trên một đơn vị của xuyên quốc gia hơn là đơn quốc gia. Và cái đặc điểm thứ ba là khi mà nó thành một cái tỷ lệ tử vong hàng loạt, thì với ba cái đặc điểm đó thì là đủ điều kiện để cho Tổ chức cái Thế giới họ tuyên bố đó là một cái đại dịch cúm toàn cầu. Và chính vì ba cái đặc điểm đó thì bây giờ mình quay ngược lại mình xem vào cái AH5N1 như thế nào. AH5N1 là một cái loại virus mà nó xuất phát từ gia cầm là chúng ta đã được hiểu. Cái thứ hai là nó đã có vượt cái chủng loại rào cản từ gia cầm và nó gây sang người. Như vậy đó, một cái điều kiện nó đã thứ hai. Nhưng mà một điều may mắn cho đến lúc này là chúng ta sau 2001-2003, tức là cũng non như chừng 10 năm gì đó, thì cúm AH5N1 đã tồn tại trên người. Nhưng mà chưa có một cái bằng chứng nào cho thấy nó lây lan từ người sang người cả. Cái đó, điều đó các nhà chuyên môn họ đang lo lắng. Vì khi mà nó đã lây được từ người sang người thì có khả năng cái độ lây lan rất là nhanh. Do đó cái mỗi một cái lần mà như thế thì là cái cúm AH5N1 vì nó là mới, nó xảy ra từ vật và nó lây sang người nó rất là mới. Chính vì nó quá mới, do đó cái khả năng mà phòng vệ, tức là cái khả năng miễn dịch của con người chống lại cái AH5N1 nó rất là yếu. Tức là mình chưa có một cái phương pháp nào để phòng vệ nó cả. Do đó khi mình tiếp xúc một loại virus mới thì cái khả năng cái độc lực nó mình chống lại nó rất là yếu. Lý do thứ hai là bản thân cái AH5N1 thì cái độc lực của nó cũng khá là cao. Thì nó có thể gây một cái bệnh mà đối với con người khi mắc thì nó bị nặng hơn là các loại cúm khác, quá nghiêm trọng so với một loại virus cúm A.
Cũng trong thời gian qua, Bộ Y tế Việt Nam và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận về sự xâm nhập của một chủng virus cúm AH3N2. Theo hai cơ quan này thì đó là một chủng cúm được tái tổ hợp giữa cúm AH1N1 gây ra đại dịch hồi năm 2009 mà thường được gọi là cúm heo và cúm AH3N2 có nguồn gốc từ heo. Về thông tin này từ Bộ Y tế và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thì ông Văn Đăng Kỳ cho là chưa được chứng thực.
Cái việc này chúng tôi cũng đã có biết cái thông tin nhưng chưa phải là thông tin chính thức, bởi vì bản thân chúng tôi cái nghiên cứu về đối với động vật và gia súc gia cầm thì bên ngành thú y chúng tôi là cái người cung cấp thông tin, còn cái việc bên chỗ y tế mà cho ý kiến thì chúng tôi mới là ý kiến tham khảo, chúng tôi chưa đưa ra một cái quyết sách chính. Đương nhiên là chúng tôi cũng có chuyên gia của FAO đang làm ở Trung tâm Dự đoán Thú y Trung ương chưa có những cái kết luận cụ thể qua cái kết quả mà được thông báo.
Tiêm vaccine cho gia cầm là một trong những biện pháp mà Việt Nam thực hiện nhằm phòng chống cúm cho đàn gia cầm mà theo ông Văn Đăng Kỳ hiện lên đến gần 300 triệu con, trong đó vịt chừng 70 triệu con mà một phần được thả cho ăn trên cát đồng ruộng. Tuy nhiên gần đây có thông tin cho rằng số vaccine nhập từ Trung Quốc về không còn hiệu lực đối với chủng virus cúm gia cầm tại khu vực miền Bắc nữa. Ông Văn Đăng Kỳ có giải thích về điểm này.
Vấn đề vaccine thì chúng tôi có thể nói với các là thế này, là vaccine thì hiện nay là cái virus thì có biến đổi giữa các tỉnh miền Bắc và miền Trung thì nó có cái lưu hành cái club 2.3.2. Trong club 2.3.2 nó có hai nhánh, như là nhánh A và nhánh B. Cái nhánh A thì vaccine còn có thể tác dụng tới 70%, nhánh B thì chỉ có tác dụng khoảng 10-30% là cùng. Cho nên là trong cái năm 2001 chúng tôi đã xin chính phủ là chỉ tiêm phòng ở các cái tỉnh Nam Bộ, là cái tỉnh mà các cái tỉnh đã lưu hành cái club 1. Thì cái club 1 này thì hiện nay cái vaccine mà chúng tôi đang mua của Trung Quốc ấy, thì là cái vaccine mà H5N1 chủng RS5, là cái vaccine này có tác dụng rất là cao tốt đối với vấn đề phòng bệnh. Thì chúng tôi vẫn đang triển khai cái chương trình của giai đoạn 4 là vẫn tiêm phòng ở 13 tỉnh phía Nam Bộ. Còn đương nhiên là các tỉnh miền Bắc rồi các tỉnh miền Trung thì cái vaccine không hiệu quả.
cho nên chúng tôi xin tạm dừng cái vấn đề vaccine, tiêm phòng vaccine, và chúng tôi cũng đang chờ đợi để có một cái vaccine nào mới. Có hai cách, thứ nhất là thử nghiệm trong nước, và thứ hai là chúng tôi có nắm bắt thông tin của các cái nước có sản xuất được vaccine thì chúng tôi có thể là mua sớm để triển khai tiếp cho cái chương trình tiêm phòng.
Trong khi đó, theo nhận xét của một thanh niên hiện đang làm việc trong ngành sinh hóa ở Sóc Trăng, thì thực tế công tác phòng chống cúm gia cầm tại địa phương của anh đang ở không như thông tin trên các địa phương tiện truyền thông đưa ra.
Ở đây thì cũng có thông báo dẹp dịch này kia rồi, nhưng mà làm không mạnh lắm. Và cũng chưa có tiêu hủy ra dịch chết rồi thì người ta vẫn chưa tiêu hủy. Người ta để cho dân tự xử thôi, tự mình chôn thôi, chưa có hỗ trợ gì hết. Tiêm ngừa thì chưa thấy xuống, nhưng mà khử trùng thì mới có thông báo nói khử trùng thôi, nhưng mà hiện giờ thì ở trong thành là chưa có thấy là phun tại những cái chuồng gà chuồng vịt mà bị chết là chưa có.
Dập dịch được xem cũng khẩn cấp như chữa cháy, điều quan trọng là phải dập tắt nguồn gây cháy cũng như không để còn lại tro tàn âm ỉ vì còn khả năng phát cháy trở lại. Lâu nay người dân chăn nuôi nhỏ lẻ thường bị trách cứ không theo đúng những quy định phòng dịch, rồi người dân lơ là, mất cảnh giác và tiếc của sử dụng các vật nuôi bị bệnh. Tuy nhiên, đó chỉ là phần ngọn của vấn đề. Phần gốc nằm ở chỗ cơ quan chức năng trước hết phải triệt để thực thi những gì đã đề ra.
Xin cảm ơn anh Gia Minh. Cũng trên lĩnh vực y tế, thưa quý vị, thông tin do các báo phổ biến mới đây cho biết, viện phí và chi phí đóng bảo hiểm y tế sẽ gia tăng, khiến cho người dân trong nước lo âu và băn khoăn, nhất là những người thuộc giới lao động, thu nhập thấp hay thuộc diện nghèo khó. Xin mời quý vị nghe thêm các thông tin có liên quan. Đợt điều chỉnh viện phí kỳ này có sự bàn thảo và quyết định của các bộ Y tế, Tài chánh, Lao động, Thương binh Xã hội và Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Với mức viện phí mới, mức đóng bảo hiểm y tế như hiện nay sẽ tăng từ 4,5% lên 5%, tính trên mức lương cơ bản hàng tháng của người mua bảo hiểm y tế. Báo chí trong nước cho hay, Bộ Y tế Việt Nam quyết định tăng giá gần 400 dịch vụ y tế, trong đó có trên 300 dịch vụ là về kỹ thuật và xét nghiệm. Số còn lại là các chi phí về khám bệnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ, giá một giường bệnh nội khoa hay ngoại khoa một ngày tính theo phân hạng bệnh viện từ cấp xã đến các phòng khám đa khoa ở các tuyến trên. Mặt khác, viện phí được tính bao gồm việc cấp thuốc, truyền máu, sử dụng hóa chất, điện, nước, chi phí hành chánh phục vụ cho việc chẩn đoán, điều trị và bảo dưỡng máy móc y khoa. Một số dịch vụ nhẹ thông thường tăng từ 3.000 đồng tới 10.000 đồng, lên trên 30.000 đồng đến 45.000 đồng. Giá dành cho phụ nữ sinh con thường là từ 50.000 đồng tới 150.000 đồng, rồi đây sẽ lên tới 480.000 đến 525.000 đồng. Bác sĩ Lê Hoàng Minh, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu ở Sài Gòn, giải thích qua báo chí, một khi viện phí tăng, bệnh viện do ông quản lý sẽ hỗ trợ một phần viện phí cho những người nghèo khó. Kế đó, bác sĩ Phạm Văn Nghiệm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, cũng nói những đối tượng khó tiếp cận được với các dịch vụ y tế là dân nghèo khó, suốt ngày vất vả chạy theo cuộc sống, kiếm gạo, tiền, quá đuối sức, thì làm sao họ dám nghĩ tới chuyện bệnh tật hay đau ốm. Qua câu chuyện với RFA, bác sĩ Trần Tịnh Hiền, chuyên gia y tế quốc tế, hiện công tác với Viện Nghiên cứu của Đại học Oxford, văn phòng tại Sài Gòn, cho biết ý kiến của ông về việc nhà nước Việt Nam dự kiến tăng viện phí và bảo hiểm y tế.
Thực ra thì gọi là viện phí, nhưng mà cái tính toán thì nó vẫn rất là, phải nói là nó cũng không phải là cái giá mà thực tế. Anh vì các cái chi phí về y tế thì nếu mà dựa vào viện phí thì là nó cũng có thể gọi là đầy đủ. Nhưng tăng cái viện phí lên để có thể cải thiện cái chất lượng điều trị. Thì thật ra thì cái vấn đề này nó cũng rõ nhiều cái mặt. Là một mặt mà nếu mà muốn tăng thêm cái tiền để mà phục vụ có kinh phí để làm nhiều thứ đó, thì cái thứ hai là người mà bệnh nhân để trực tiếp phải chi phí thêm, ví dụ như là phải dựa vào cái bảo hiểm
báo pháp luật, thì tình trạng quỹ khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế bị lạm dụng quá mức và đáng báo động. Bác sĩ Trần Tịnh Hiền dịp này nói lên thực trạng đó, mà theo số liệu thống kê thì hiện chỉ mới có chừng 60% dân chúng cả nước tham gia chương trình bảo hiểm y tế. Bác sĩ Hiền nói.
Thực ra cái bảo hiểm y tế không phải là có nhiều người tham gia vào trong đấy. Thì phần lớn là chỉ có những người mà gọi là trong cái cán bộ, công nhân viên chức. Thứ hai là một số học sinh, rồi một số các cái nhân viên của các công ty người ta có bảo hiểm y tế. Chứ không phải là mọi người đã tham gia vào bảo hiểm y tế. Thì tôi nghĩ đây cũng là một mặt người giới hạn, bởi vì cái số người tham gia bảo hiểm y tế. Cái thứ hai như mình nói là hiện nay thì vẫn có cái tình trạng là bảo hiểm y tế vượt quá cái dự kiến. Đó, thậm chí là có nhiều cái vấn đề mà cũng phức tạp, phục vụ cái đại đa số người bệnh nó tốt hơn. Và bởi vì mình luôn luôn bị giăng kéo giữa hai cái trường là cái chi phí rất là bảo hiểm y tế thì người ta phải lấy cái số đông mà để bù lại cho số ít. Nếu mà người tham gia ít quá thì mình sẽ không có đủ tiền để mà bù cho cái số chiếm, tức là cái số cho những bệnh nhân.
Về vấn đề chăm sóc y tế, một người dân Sài Gòn nói lên cảm tưởng của mình cũng như từ bà con hàng xóm trước thông tin cho hay viện phí sắp tăng giá vào cuối quý một năm nay.
Cái gì cũng lên, nó bảo hiểm y tế cũng lên, cái gì cũng lên, nhưng mà lương thì không có lên, mấy năm rồi không có lên. Nhưng mà đâu có ai có ý kiến được, thì ta chỉ than vậy thôi. Nhưng mà bây giờ cái đó là nhu cầu của mình, chẳng mình kêu cũng chẳng ai giúp chứ. Anh đâu có phản hồi, đâu có gì được. Chỉ có mấy bà nội trợ rồi, trong gia đình mình nói là giật giá leo thang rồi vậy thôi, chứ cũng chẳng ai chú ý hết. Người ta chỉ làm chính sách ra vậy thôi, ta đâu có để ý cái mấy chuyện đó. Ví dụ như bữa nay, cái ông bộ trưởng, ổng lên TV, 7 giờ tối ổng nói là bình ổn giá rồi gì á. Sáng mai mình ngủ dậy cái xăng lên, với ga lên, rồi bảo hiểm lên, là mình cũng chịu, chứ chẳng ai chịu nữa chứ.
Dư luận cho rằng, viện phí trước sau gì cũng sẽ tăng giá, sau trên một chục năm qua vẫn ở mức cũ. Tuy nhiên, họ hy vọng giá mới được tính toán sao cho phù hợp với tình hình thực tế xã hội. Ngoài ra người dân, trong đó có phần lớn là các bệnh nhân, cũng lo ngại rằng giá viện phí tăng nhưng chất lượng chăm sóc điều trị sẽ không được như ý. Họ thắc mắc, không hiểu Bộ Y tế có khả năng kiểm soát được hết những hiện tượng tiêu cực lâu nay vẫn thường xảy ra, là nhà thương cứ tăng giá hoài, nhưng chất lượng phục vụ bệnh nhân không bao giờ đáp ứng đúng với sự mong muốn của họ. Theo giải thích của ngành y tế, thì tăng viện phí không hoàn toàn đồng nghĩa với tăng chất lượng dịch vụ, vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Vì thế, để nâng cao chất lượng, thì cần phải sắp xếp lại về nhân lực ngành y tế, sao cho phù hợp với ngân sách và tình hình thực tế. Quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, và đây là chương trình phát thanh sáng thứ tư, ngày 15 tháng 2 năm 2012. Tiếp tục phần thời sự, thưa quý vị, một số cán bộ cấp huyện và xã tại Tiên Lãng và Vinh Quang vừa bị đình chỉ công tác tạm thời để kiểm điểm phê bình. Việc này đưa ra trong lúc Đảng Cộng sản Việt Nam kêu gọi chỉnh đốn đảng với hình thức phê bình và tự phê bình là phương pháp chính. Nhiều ý kiến phân tích cho thấy, phê bình và tự phê bình là một điều kiện cần nhưng chưa đủ. Quỳnh Chi trình bày thêm chi tiết, gửi tới quý vị.
Ngày 16 tháng 1 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành nghị quyết số 12 là nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay. Nghị quyết này đưa ra 4 nhóm phương pháp để chỉnh đốn đảng, trong đó phê bình và tự phê bình là nhóm phương pháp chính và đầu tiên. Phê bình và tự phê bình từ lâu được nói đến như một hình thức cơ bản và quan trọng trong hoạt động của chính quyền và trong lực lượng lãnh đạo nhà nước, tức Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong cuốn Sửa đổi lối làm việc do Chủ tịch nước Hồ Chí Minh viết vào năm 1947, thì ông đã đề cập phương pháp phê bình và tự phê bình như một phương thuốc tốt nhất để trở thành một người cách mạng chân chính. Ông Hồ Chí Minh cũng nhiều lần khẳng định, phê bình và tự phê bình là vũ khí rất cần thiết và sắc bén. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng này không chỉ được áp dụng trong nội bộ đảng, mà còn đối với chính phủ, quốc hội, nhà nước và luôn được nhắc đến như một phương pháp chủ yếu nhằm làm trong sạch chính quyền, đảng, cũng như giải quyết những sai sót của người lãnh đạo. Biểu hiện của hình thức phê bình và tự phê bình là việc xem xét trách nhiệm, giải trình và nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, có một số quan ngại cho rằng việc phê bình và tự phê bình sẽ không mang đến hiệu quả nào nếu không được thực hiện một cách nghiêm túc. Đại tá Nguyễn Đăng Quang, cựu cán bộ công an cho biết.
Cái này thì trong thực tế cuộc sống cũng như là trong lịch sử thì Đảng đã nói rõ rồi, cái việc đó rất quan trọng. Nhưng mà chỉ hiểu khi mà thực sự mọi người làm điều đó một cách nó nghiêm túc.
Sau kỳ họp Quốc hội thứ hai được tổ chức vào cuối năm ngoái, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng có văn bản giải trình trả lời liên quan đến xử lý trách nhiệm của những tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc Vinasin và kết quả tái cơ cấu của tập đoàn Vinasin. Trong văn bản công bố cách đây 2 tháng này, thì Thủ tướng cho biết tập đoàn Vinasin đã hoàn thành việc kiểm điểm và đang xem xét để đưa ra các quyết định hình thức xử lý trách nhiệm. Như vậy, sau 1,5 năm Vinasin công bố vỡ nợ tương đương hơn 4 tỷ đô la, thì Vinasin chỉ mới hoàn thành việc kiểm điểm. Tương tự, tháng 10 năm 2011, sau khi dư luận phản ánh hiện tượng rò rỉ hóa chất ra môi trường bên ngoài xung quanh công trình bauxit Tân Rai làm ảnh hưởng đến nguồn nước khu dân cư, thì Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Ban quản lý dự án và nhà thầu xây dựng dự án tổ hợp bauxit nhôm Lâm Đồng cần kiểm điểm và rút kinh nghiệm. Gần đây nhất, sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp chủ trì phiên họp về vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, một số cán bộ địa phương sau hàng loạt những sai phạm trong quản lý và pháp luật đã bị yêu cầu đình chỉ công tác tạm thời và làm kiểm điểm, tức một hình thức của việc tự phê bình. Vụ việc tại Tiên Lãng đã đi ra ngoài quỹ đạo của một vụ cưỡng chế đất đai hay một cáo buộc chống người thi hành công vụ. Trong khi 80% dân số là nông dân và 70% các vụ kiện là liên quan đến đất đai, thì vụ cưỡng chế đất đai tại Tiên Lãng mang ý nghĩa quan trọng đối với đa số người dân trong cả nước. Tuy nhiên, việc xử lý cũng chỉ dừng ở mức kiểm tra, rút kinh nghiệm. Nhà văn Võ Thị Hảo cho biết, việc kiểm điểm như thế tạo nên sự bất công giữa những người phạm tội là chính quyền và những người phạm tội là thường dân.
Cái việc mà nếu mà chỉ tự kiểm điểm và phê bình không thì lại rơi vào cái thế đến giờ là đối với bên dân thì có thể dùng mọi biện pháp bạo lực, bất chấp pháp luật và trừng phạt người ta rất là nặng nề, thậm chí là còn kết hợp đưa vào người ta vào cái chết, các cuộc tội chết. Nhưng mà với các cái cán bộ công chức sai cánh của họ thì họ hết sức là sơ xoa. Thế nếu mà lại chỉ có đình chỉ không hoặc là cách chức không, thậm chí là chuyển công tác thì đấy là một việc mà một cái việc làm mà lại khuyến khích những cái tập thể chính quyền coi dân là nô lệ và khuyến khích bạo lực đó. Và sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề tại Việt Nam hiện nay.
Thực tế, hiện tượng ngày càng có nhiều cán bộ biến chất như báo động của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là biểu hiện của tính phi thực tế khi dùng phê bình và tự phê bình làm một công cụ chống lại những sai sót trong tầng lớp lãnh đạo. Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng cũng đã phát biểu khi bế mạc hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 rằng việc phê bình và tự phê bình khó thực hiện vì nếu không thật tự giác, chân thành, công tâm thì rất dễ chủ quan. Thường chỉ thấy ưu điểm, mặt mạnh của mình nhiều hơn người khác, trong khi chỉ thấy khuyết điểm, mặt yếu của người khác nhiều hơn mình. Chuyên gia tư vấn kinh tế Bùi Kiến Thành vừa có bài đăng trên tạp chí Xây dựng Đảng, trong đó ông cho rằng, nếu giải pháp chỉ dựa trên tinh thần tự giác, đặt hy vọng vào tự kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm bản thân, làm rõ những khuyết điểm là không thực tế. Một bài viết đăng trên website Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước trích đăng lại một bài báo của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định rằng tham ô, lãng phí và quan liêu theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là giặc nội xâm, là kẻ thù. Vậy, để chống giặc, chống kẻ thù thì chỉ dùng cách phê bình và tự phê bình liệu có hiệu quả hay không? Nhà văn Võ Thị Hảo cho biết.
Vấn đề là giặc chẳng bao giờ tự phê bình cả. Nếu gọi sự đồi bại là giặc, nếu gọi sự tàn bạo với nhân dân là giặc.
Một xã hội, một nhà nước không chỉ được vận hành bởi đạo đức. Đặc biệt, dưới một nhà nước pháp quyền thì đạo đức chỉ là một phạm trù cần nhưng không đủ. Phê bình và tự phê bình chỉ có thể phát huy hiệu quả của nó khi có những chế tài thông qua luật pháp. Nói về điều này, Đại tá Nguyễn Đăng Quang cho biết.
Tự phê bình cũng là một cái biện pháp rất quan trọng, nhưng mà chỉ thực sự quan trọng khi mà sử dụng tổng hợp cả vấn đề pháp chế, vấn đề luật pháp nữa. Chứ không chỉ là tự phê bình bằng cách là nói không nhưng mà không thực hiện quyền làm cụ thể. Tôi nghĩ rằng là nếu mà trong các cơ quan của chính quyền ấy, trong cơ quan đảng ấy, mà làm sai pháp luật thì phải căn cứ pháp luật để xử lý. Chứ không thể căn cứ vào nói là tôi đã nghiêm túc kiểm điểm hay là nghiêm khắc rút kinh nghiệm.
Pháp luật phải mang tính xã hội, chứa những chuẩn mực chung và được đại đa số nhân dân ủng hộ. Pháp luật phải được thực hiện và thực hiện một cách độc lập. Chính pháp luật sẽ đóng vai trò giám sát và xử lý bất kể hành vi vi phạm pháp luật nào. Thực tế, việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp về vụ Tiên Lãng phần nào giải quyết được những mâu thuẫn. Tuy nhiên, rất khó nói xử lý như thế là hiệu quả vì không phải những vụ vi phạm pháp luật nào cũng được Thủ tướng đăng đàn giải quyết. Thêm vào đó, một nhà nước pháp quyền như Việt Nam không thể vận hành nhà nước theo kiểu phong kiến vì chân lý không phải do nơi người lãnh đạo cao nhất mà do luật pháp. Nhà văn Võ Thị Hảo cho rằng cần có biện pháp mạnh để quản lý nhà nước có hiệu quả.
Tôi nghĩ rằng có một cái điều có thể làm được ngay trước mắt là sửa hiến pháp. Thế thì bây giờ sửa hiến pháp là tôi nghĩ rằng phải trả lại cho người dân cái quyền ấy. Quyền ấy. Cái quyền tối thiểu nhất, quyền nhân thân của con người, quyền tự do. Trong đó có quyền thành lập đảng, thành lập hội đoàn, các có quyền tự do ngôn luận, quyền tư nhân về việc ra báo, rồi quyền kinh tế tư nhân, mọi thứ cần phải trả lại cho người Việt Nam.
Chuyên gia tư vấn kinh tế Bùi Kiến Thành cũng khẳng định trong bài viết của mình rằng sở dĩ có những vi phạm này là vì trong quá khứ, các nhà làm luật Việt Nam không quan tâm đầy đủ đến quy trình của hiến pháp về quyền công dân. Ông cũng mạnh dạn đề nghị để tránh những sai lầm tiếp diễn thì đảng lãnh đạo, chính phủ và quốc hội nên huy động các luật gia trong nước và ngoài nước để cùng nhau hợp tác thực hiện. Nhà bác học, triết học Hy Lạp cổ đại Aristotle cũng từng tuyên bố trong một di bút chính trị viết vào năm 350 trước công nguyên rằng điều hành bằng luật pháp sẽ thích hợp hơn điều hành bằng bất cứ một cá nhân nào.
Xin cảm ơn chị Quỳnh Chi. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây là một điểm blog do Thanh Quang và Mạc Lâm biên soạn và cùng trình bày với các bạn trong ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
Kính chào quý thính giả, thưa quý vị. Hôm thứ Sáu ngày 10 tháng 2 vừa rồi, nói theo như lời của nhà thơ Khuất Đẩu, trong tiết xuân mát mẻ, ngồi nổ Tiên Lãng được Ngài Thủ tướng tháo gỡ bằng thủ thuật có thể gọi là lành nghề, nếu không muốn nói là cao tay ấn, khiến cho các quan đầu tỉnh, đầu huyện, đầu xã trước đó hung hăng là thế, đã phải cúi đầu nhận tội. Nhưng qua bài tựa đề Tuyệt vọng, tác giả Khuất Đẩu lưu ý công luận rằng các quan tha máy nhận tội trước thủ tướng chứ không phải trước nhân dân, và các quan đầu huyện như chủ tịch Lê Văn Liêm, phó chủ tịch Nguyễn Văn Khanh bị tạm đình chỉ vì công tác chứ không bị cách chức, nhà thơ Khuất Đẩu nhận xét.
Sự thật thì các ngài vẫn còn nằm trong cái bong kè thường vụ, mà những phát súng hoa cải chỉ là gãi ngứa. Ngài đại tá Đỗ Hữu Ca vẫn được đứng ra tổ chức điều tra, làm rõ tội trạng từng người, nhất là tội giết người của anh em nhà họ Đoàn, sau khi chính ngài đã tổ chức hợp đồng tác chiến bằng 3 mũi giáp công, hay đến nỗi có thể viết thành sách. Phó đầu tỉnh Đỗ Trung Thoại, người đã từng làm công luận nóng lên khi đổ vấy cho dân phá nhà ông Vươn, giờ được cử làm tổ phó triển khai kết luận của thủ tướng. Đầu xã Hiền vẫn còn đó, và anh lái máy ủi khôn hồn thì đi xứ khác mà làm ăn, chứ đừng có bép xép với bọn nhà báo, hay dại dột ra trước tòa làm chứng. Thế thì sẽ không có chuyện anh Vươn và đồng bọn được miễn tố, vì những cái sai không chối cãi của chính quyền Tiền Lãng đã đẩy người dân đến bước đường cùng.
Đề cập tới phía nạn nhân Đoàn Văn Phương cùng thân dân đang bị giam cầm, tra tấn và truy tố về tội gọi là giết người, tác giả Khuất Đẩu báo động.
Cái tội giết người đã được chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên án rành rọt. Tuy có nói sẽ xem xét giảm nhẹ. Có nghĩa rằng nếu không bị bắn bỏ hoặc là chung thân khổ sai, thì ít ra cũng phải 20 năm tù cộng với 10 năm quản chế. Vậy là thôi, mọi sự là chìm sâu dưới đáy đầm, như đứa con gái 8 tuổi tội nghiệp của anh chị. Đừng có mà mơ khi được trở về, anh sẽ được nhân dân đón chào như là một anh hùng chống tham nhũng. Nằm trong tù, anh Dương sẽ phải nghiền ngẫm cái chữ nhẫn, mà thấm thía hiểu ra rằng, muốn được sống yên với vợ con, thì nhất thiết phải thêm một chữ nữa, đó là nhục. Có nghĩa là anh không phải là con Dung để được quyền, xéo lắm, cũng quăng.
Qua bài Niềm vui tiên lãng chẳng tày một gang, được blog Dân làm báo và nhiều mạng nhật ký khác phổ biến, tác giả Nhan Quốc Hùng nhận thấy chưa đầy một ngày, sau khi khắp nơi hân hoan, nhiều người vui mừng và kỳ vọng vào kết luận của Thủ tướng Chính phủ, thì cách hành xử ở Hải Phòng làm nhiều người bật ngửa. Từ chuyện ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, vẫn nằm trong nhóm chỉ đạo tổ triển khai kết luận của Thủ tướng Dũng, cho tới các quan huyện Hiền Khánh bị đình chỉ công tác chỉ có 15 ngày. Theo tác giả thì cách hành xử của giới cầm quyền ở Hải Phòng cho dư luận thấy rằng căn bệnh trên bão dưới không nghe là trầm kha và là ung thư vào giai đoạn cuối. Tác giả Nhan Quốc Hùng lưu ý.
Phái đoàn từ thành phố Hải Phòng xuống huyện Tiên Lãng làm việc chỉ có 15 phút chớp nhoáng, từ 18:30 đến 18:45 thì về Hải Phòng ngay. Hải Phòng đã biến kết luận của Thủ tướng Chính phủ thành trò cười. Hải Phòng đã đùa giỡn với nỗi đau của người dân oan bị cướp đất phá nhà. Từng là một dân oan như ông Đoàn Văn Vươn, như gần 40 dân oan ở Tiên Lãng và hàng trăm nghìn dân oan khác trên 63 tỉnh thành cả nước. Chúng tôi hiểu khoảng cách giữa một quyết định của Chính phủ, của Thủ tướng, của Tòa án tối cao, của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đến các cơ quan địa phương. Nó mênh mông lắm, có khi phép vua thua xa lệ làng.
Sau khi ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra sức tháo ngòi nổ Tiên Lãng, thì blogger Bùi Tín nhận xét rằng, hành động quá tàn ác và thâm độc của một chính quyền đội lốt nhân dân đã buộc ông Dũng vào cuộc. Nhưng ông Dũng vào cuộc như thế nào? Blogger Bùi Tín cho biết.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xoa dịu được phần nào dư luận xã hội đang phẫn nộ cao độ. Nhưng lẽ ra, một thủ tướng có trách nhiệm và bản lãnh có thể giải quyết rốt ráo hơn nhiều. Cho đến nay, những quan chức phạm sai lầm lớn trong vụ án này chưa một ai bị truy tố hay bị tạm giam cả, cũng chưa một ai bị mất chức. Thế này là thế nào? Cũng chưa ai kết luận rõ về trách nhiệm của cấp chính quyền thành phố. Như vậy, cũng vẫn chỉ là dơ cao đánh khẽ. Kiểu như người ta thường nói, đều là anh em trong nhà ta cả thôi mà. Sau vài ba tháng ngồi kiểm điểm và tỏ ra hối hận, đáng tiếc, xin thành khẩn chịu trách nhiệm với trên và với nhân dân, thì mọi sự sẽ vui vẻ cả làng. Còn tài sản anh Dương và bà con ta thì đừng có mong gì có ai bồi thường. Họ chia chác tiêu tan hết cả rồi. Cái tài chùi mép sau khi nuốt chửng thì quan chức ta có thể mở lớp dạy cho toàn thế giới tham nhũng.
Qua bài Không phải là nhà nước pháp quyền, luật sư Hà Huy Sơn bày tỏ quan ngại rằng, việc công an thành phố Hải Phòng điều tra vụ Tiên Lãng như vậy là không bảo đảm tính khách quan, công bằng. Và luật sư Sơn hình dung ra rằng nếu không chạy thoát trong biến cố hôm mùng 5 tháng Giêng rồi, thì khả năng anh em nhà ông Vương bị giết là rất cao. Qua nhiều bằng chứng từ hiện trường, video clip cho tới nhân chứng, đó là chưa kể blogger Cu Vinh lưu ý rằng, trong các lần trả lời báo chí, Đại tá Công an Đỗ Hữu Ca còn nói rõ ý định, xả súng bắn chết kẻ chống đối. Như vậy, theo luật sư Hà Huy Sơn, nay anh em ông Đoàn Văn Vương lại do Công an Hải Phòng điều tra là hết sức phi lý. Bài Đoàn Văn Vương đáng được xét xử trong ngân ái khoan dung của tác giả Hoàng Thanh Trúc lập luận rằng, nếu người ta chống lại một hành vi trái pháp luật thì đó không phải là chống lại người thi hành công vụ, mà người ta bảo vệ lợi ích hợp pháp của chính mình. Tác giả nêu lên nghi vấn.
Để vầng thái dương chân lý ấy thành áng bình minh rực rỡ, huy hoàng, soi rọi sự quang minh chính trực lên cán cân công lý, thay cho cán búa liềm, mang lại sự công bằng trong tình người, nhân ái, bao dung đối với mỗi phận người. Ông Đoàn Văn Vươn, một căn phạm bất đắc dĩ vì tự cứu mình mà phải gánh lấy tội danh giết người. Thì liệu bị can Vươn có vượt qua nổi cái vành móng ngựa đặt trước một cung đường lắm lối ngang ngõ tắc, tranh tối tranh sáng mang cái tên pháp chế xã hội chủ nghĩa. Bởi đi cùng trời cuối đất, chắc khó có một nền tư pháp văn minh dân chủ nào lại cho phép một cơ quan điều tra tố tụng tiến hành điều tra một vụ việc mà chính cơ quan và người chỉ huy cao cấp nhất của cơ quan ấy có liên quan trực tiếp đến nội vụ của cuộc điều tra, mà vị chỉ huy này lại chưa bị bắt giữ hay cách ly để có một khoảng cách độc lập cho bộ phận điều tra.
Khi đề cập tới thẩm quyền, quyền lực và Tiên Lãng, nhà dân chủ Phạm Hồng Sơn nhận định rằng, rất có thể những người có quyền lực hiện nay trong hệ thống chính trị của Việt Nam đang toan tính cách xử lý vụ Tiên Lãng theo chiều hướng vỗ về dư luận đã bùng và sôi lên từ hơn một tháng qua. Nhưng nếu vấn đề thẩm quyền và quyền lực không được làm rõ hay không được làm rõ thêm, thì cái được cho là xã hội sau vụ việc lịch sử này vẫn chả có gì là bền vững, hoặc nếu có thì cũng không đáng là bao. Trong khi đó, blogger Huỳnh Ngọc Chên lại cảm nhận ngay một sự hụt hẫng lớn về tính hiệu quả của hệ thống pháp luật Việt Nam. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chên nêu lên câu hỏi.
Trước những sai phạm thấy rõ của bè nhóm Lê Văn Hiền, nếu Thủ tướng không ra tay thì cơ quan pháp luật nào xử lý được vụ này? Chẳng lẽ tất cả cứ để vậy nhìn cái ác hoành hành? Mà thực tế, hơn một tháng qua ở Tiên Lãng đã cho ta thấy điều đó. Cái sai phạm pháp luật, cái ác đang thắng thế và đang hoành hành. Ngoài phản ứng của dư luận và của các cán bộ cao cấp về hưu, thì không thấy có một cơ quan nào có thẩm quyền đứng ra xử lý vụ việc để ngăn chặn cái ác. Và Thủ tướng phải đi làm công việc của một quan tòa ư?
Ý kiến của độc giả qua blog Mẹ Nấm cũng khẳng định rằng, không thể tách rời việc khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ và vụ cưỡng chế trái pháp luật tại Tiên Lãng đối với gia đình ông Đồ Văn Vương, vì bản chất của một quyết định sai không thể đòi hỏi một sự phản ứng đúng với quy định pháp luật. Bởi vậy, nếu tách rời các sai phạm của chính quyền và hành động tự vệ chính đáng của gia đình ông Vương, thì đây là bằng chứng cụ thể nhất cho thấy việc làm lấy được, nói lấy oai của những người đứng đầu nhà nước Việt Nam. Mặc dù lên tiếng hoan nghênh kết luận vừa rồi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về biến cố Đồ Văn Vương, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước không quên lưu ý rằng, nhưng chỉ dừng lại như vậy thì chưa được, mà phải kiểm điểm một cách nghiêm túc, triệt để, nguyên nhân xảy ra vụ việc ấy ở đâu thì còn là nửa vời. Tướng Nguyễn Quốc Thước cho biết thêm.
Riêng tôi nghĩ rằng cơ quan chức năng cần xét lại cái tội của ông Vương. Đó không phải là giết người, mà là khi chống người thi hành công vụ gây ra thương vong. Tôi nghĩ giết người là không đúng. Đây là trong trường hợp bị áp bức, bị đè nén, không còn cách nào khác mà bùng lên. Nếu sự việc này mà đưa ra tòa để xử anh Vương bị một phần, thì người gây ra các vụ việc này phải chịu 2-3 phần. Như vậy mới công bằng.
Nhiều blogger khác cũng rất lo cho số phận của các nạn nhân vụ Tiên Lãng. Chẳng hạn như blogger Nguyễn Trần Sâm, qua bài Không chống trả không phải là người, tác giả đặt trường hợp rằng, nếu đó là việc làm của vài ba người nằm ngoài hệ thống chính quyền, thì gia đình anh Vương còn có hy vọng thắng được chúng để lấy lại tài sản đã mất. Đằng này cả chính quyền huyện Tiên Lãng và một số kẻ bảo kê ở cấp cao hơn đều chú ý hại gia đình anh, thì trong thời điểm đó những nạn nhân còn dám hy vọng gì không? Tác giả nhấn mạnh tới hành động làm nhục gia đình anh Vương của những kẻ nhân danh nhà nước, khiến nỗi nhục oan khiên này có thể đeo đẳng cả họ hàng trong nhiều thế hệ. Những nạn nhân sẽ bị vu cho những tội danh xấu xa nhất mà họ không bao giờ có thể minh oan. Cũng trong chiều hướng nhận định đó, blogger Tô Hải cho rằng, tất cả sẽ chỉ là nửa vời thôi, sáu anh ba Dũng cũng chẳng dám đi đến tận cùng của vấn đề này đâu, vì tận cùng của nó phải là chuyện, tại sao đất đai của nông dân lại biến thành của tập thể? Mà đã là tập thể thì anh ba đâu có dám đơn thương thi hành kỷ luật ai, vì các cấp thành ủy như anh Đại Tá Ca cũng thuộc diện quản lý của Ban Bí Thư, Bộ Chính trị chứ đâu phải của Thủ tướng. Số phận đen đủi trong bước đường cùng của dân oan Đoàn Văn Vương và gia đình khiến cho nhà thơ Khuất Đẩu qua bài Tuyệt Vọng vừa nói, có lẽ không còn cách nào khác hơn là phải thốt lên rằng, không đến nỗi bị đem ra chợ mua bán như súc vật, nhưng cái chòi của mình đang ở, mảnh đất mình đang sống, có thể bị ép mua rẻ để bán đắt bất cứ lúc nào, thì số phận của người nông dân nào khác gì những nô lệ châu Phi 300 năm về trước. Theo tác giả thì tiếng súng của anh Đoàn Văn Vương, vì thế, không phải đánh thức lương tâm của các quan tham, mà chỉ là cảnh báo để họ khôn ngoan hơn, kín đáo hơn, bớt lộ liễu trân tráo một khi có ý đồ sạch sành sanh vét cho đầy túi tham. Và nhà thơ Khuất Đẩu than rằng, hỡi ơi, trời thì cao, đất thì dày. Trong yên lặng tôi lắng nghe tiếng ca phát từ trong tâm tối của Trịnh Công Sơn. Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng, rơi xuống đời, rơi xuống trong tôi.
Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại những quốc gia bao gồm Bắc Hàn, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tây Tạng, Trung Quốc và Việt Nam. Trọng tâm chương trình của chúng tôi là các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chương trình phát thanh sáng nay thứ tư của Đài Á Châu Tự Do đến đây tạm chấm dứt. Mỗi ngày chúng tôi phát thanh hai lần buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên các băng 19, 22, 25 và 49 mét. Buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên 8 tần số thuộc các băng 19, 25 và 49 mét cũng như trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trên trang web của RFA, hiện nay ngoài chương trình phát thanh mới nhất cũng như các chương trình lưu trữ, đài chúng tôi có băng video tin tức hàng ngày, phóng sự video và các chuyên mục video như Đời sống quanh ta, Việt Nam tuần qua, Những con số trong tuần, Thời sự quốc tế hàng tuần và chuyên mục Mỗi ngày một câu hỏi. Xin mời quý vị vào xem và đóng góp ý kiến xây dựng, để anh chị em băng Việt ngữ có thể biết được sự quan tâm của quý vị về nội dung các chương trình đã được gửi đến quý vị trước đây. Chúng tôi cũng mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông, và email thì xin gửi về địa chỉ vietweb@rfa.org. Xin chia tay với quý thính giả trong âm thanh nhạc phẩm Xuân và Tuổi Trẻ, nhạc La Hối, thơ Thế Lữ được gửi đến quý vị qua tiếng hát Minh Tuyết. Kính chúc quý vị một ngày mới an vui, may mắn, thành đạt.
Ngày tháng tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn hai muôn ngàn đóa hồng. Ngày tháng tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng.
Xuân thắm tươi
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.